là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 19 tháng 6 năm 2022, huyện Bình đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện 20 tháng 6 năm 1947, 20 tháng 6 năm 2022. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, một số đơn vị và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Bình qua các thời kỳ. Cách đây 75 năm, ngày 20 tháng 6 năm 1947, Tỉnh ủy Tuyên Quang ra quyết định thành lập Ban Đảng vụ Yên Bình, nay là Huyện ủy Yên Bình. Đây là bước ngoặt quan trọng góp phần tập hợp đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tiêu biểu cho sự đoàn kết, thống nhất và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân huyện Bình, là kỳ tích của cuộc đại chuyển dân năm 1961 để xây dựng Thủy điện Thác Bà, công trình trọng điểm tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thành công của cuộc vận động đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền huyện Bình trong thời kỳ cách mạng đầy gian khó. Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền huyện Bình đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 của huyện đạt 18,8%. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 2,6 lần so với năm 2015. Yên Bình luôn là điểm sáng trong thu ngân sách. Năm 2021, huyện Bình thu ngân sách đạt trên 316 tỷ đồng, vượt hơn 20% dự toán tỉnh giao và gấp 2,6 lần so với năm 2015. Phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa rộng khắp và ngày càng đi vào thực chất. Đến nay, Yên Bình đã có 18 trên tổng số 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 23% năm 2016 xuống còn 2,26% năm 2021. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa xã hội của huyện Bình cũng có những tiến bộ vượt bậc, y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Yên Bình từ một huyện miền núi, nghèo nàn, lạc hậu, từng bước trở thành một trong những địa phương phát triển khá của tỉnh Yên Bái. 75 năm qua, với 23 kỳ đại hội, đã ghi dấu sự phát triển vượt bậc đối với công tác xây dựng đảng của huyện Bình. Từ chi bộ đầu tiên chỉ với vài đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Bình có 45 tổ chức cơ sở đảng, 305 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 6.600 đảng viên. Với những thành tựu đã đạt được, huyện Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương lao động hạng 3, hạng 2. Đặc biệt, liên tục từ năm 2019 đến nay, huyện Bình luôn được Tỉnh ủy đánh giá, ghi nhận, khen thưởng là địa phương dẫn đầu trong các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thu ngân sách hàng năm. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Bình đã đạt được trong 75 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình lần thứ 23 đã xác định mục tiêu đến năm 2025 xây dựng huyện Bình đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành một trong những huyện phát triển hàng đầu của tỉnh. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm rất lớn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Bình cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Bình vì đã có những thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2017-2021. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã tuyên dương khen thưởng 75 bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn, khen thưởng 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình, phần việc, chào mừng kỷ niệm và đạt được giải cao trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cùng các đại biểu đã tham quan các gian hàng, ngày hội chuyển đổi số và giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện Bình.
Tối ngày 18 tháng 6, tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, tỉnh Yên Bái đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022. Tới dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện các sở, ngành, địa phương và gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức cùng 21 đoàn vận động viên. Mở đầu lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 là phần diễu hành biểu dương lực lượng với quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng Đại hội Thể dục Thể thao, khối Hồng Kỳ cùng 21 đoàn vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, sở ngành của tỉnh Yên Bái. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 nhằm biểu dương lực lượng thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của tỉnh ngày một phát triển. Đây cũng là hoạt động nhằm đánh giá cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào thể dục thể thao tỉnh giai đoạn 2018-2022, đồng thời định hướng phát triển thể dục thể thao trong thời gian tiếp theo. Đại hội chính là dịp để những vận động viên thể thao xuất sắc của các ngành, địa phương tham gia thi đấu tranh tài, qua đó tạo không khí sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi, rèn luyện thể thao, làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện nghi lễ thắp lửa đại hội. Đây là ngọn lửa truyền thống được thắp từ khu di tích lịch sử cấp quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, nơi Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ngày 25 tháng 9 năm 1958. Phát biểu khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển, sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh. Tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao, ban hành các cơ chế, chính sách xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào thể dục thể thao quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao. Đến nay, sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định được vị trí là một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển trong khu vực. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, việc giữ gìn, phát triển các môn thể thao dân gian truyền thống của cộng đồng các dân tộc được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt trên 40% dân số. Từ phong trào thể thao quần chúng đã xuất hiện những nhân tố mới, tích cực, có triển vọng, những tấm gương điển hình, những đội tuyển có thành tích cao, đóng góp đáng kể vào thể thao thành tích cao của nước nhà. Sau phần tuyên thệ của trọng tài và vận động viên, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho vận động viên Nguyễn Văn Dần, thành viên đội tuyển bóng ném Nam Quốc gia Việt Nam, đã tham gia thi đấu xuất sắc và giành được một huy chương vàng tại SEA Games 31 vừa qua. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại đại hội. Phần cuối của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Thể thao Yên Bái, khát vọng vươn xa. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của 350 diễn viên, học sinh, sinh viên đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp và các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố Yên Bái. Theo chương trình, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 19 tháng 6. Các vận động viên tham gia thi đấu môn cầu lông, bóng bàn và hai môn biểu diễn tung còn, đánh quay tại nhà thi đấu trung tâm tỉnh, môn điền kinh tại sân vận động thành phố Yên Bái. Dự kiến lễ tổng kết đại hội diễn ra vào 15 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2022.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là bài viết Hồ 4 công tác xây dựng đảng gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp theo chương trình là bài viết Mù Cang Chải chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2022. Cuối chương trình là nội dung bài viết Mù Cang Chải khôi phục du lịch thích ứng trong trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xã Hồ 4, huyện Cang Chải giáp danh với huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Toàn xã có 5 bản, 640 hộ gia đình với nhiều dòng họ sinh sống. Trong những năm qua, xã Hồ 4 đã được Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của người dân được từng bước đi lên. Đây chính là cơ sở giúp cho Đảng ủy, chính quyền và người dân tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với xây dựng chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Bản Trống là xã Hồ 4 là bản đầu tiên được công nhận bản nông thôn mới của xã và xây dựng được mô hình bản hạnh phúc. Có được kết quả này, ngoài sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, còn có sự đồng thuận của nhân dân trong việc đóng góp công sức tiền của để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn và bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp. Ông Lìm Văn Hòa, bí thư chi bộ Bản Trống là xã Hồ 4 cho biết.
Chi bộ đã gắn bó và đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới. Về cái cách làm, trước tiên là chúng tôi thực hiện với các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, các cấp các ngành, rồi chúng ta họp chi bộ rồi triển khai các thôn bản. Trước hết là làm đường và vận động các hộ gia đình này tập trung vào làm các công việc coi như là đường đàng ngõ xóm này, đấy, nhà vệ sinh này, chuồng trại này, vệ sinh môi trường hàng tháng này, vận động nhân dân này, các hộ nghèo này thoát đói giảm nghèo vươn lên này, thực hiện về cái nông thôn mới. Đặc biệt là đồng tình ủng hộ của nhân dân từ bà con và các nhóm đảng viên, chúng ta vận động nhân dân là đóng góp xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là quan tâm sự Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, trong đó là có các đồng chí đảng viên trong chi bộ và nhân dân chúng tôi thực hiện trong năm 2021.
Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi được xã triển khai xây dựng bản nông thôn mới, ông Vừa A Tủa, bản Trống Là đã tích cực đóng góp vật liệu xây dựng và ngày công cùng nhân dân trong bản làm đường bê tông để giúp bà con nhân dân đi lại thuận tiện. Ông Tủa phấn khởi cho biết:
khi có sự quan tâm của thôn bản thì xây dựng bản nông thôn mới thì chúng tôi cũng được cả làng cả bà cũng ủng hộ về xây dựng bản nông thôn mới, cũng có hộ mà đóng góp công sức để mà xây dựng bản nông thôn mới, để đến thời điểm này là nhà nào cũng được xài đẹp và công nhận bản nông thôn mới, là bản thân tôi cũng rất là phấn khởi.
Bản Trống Là xã Hồ 4 hiện có 146 hộ và là một trong những bản có nhiều mô hình về phát triển kinh tế của xã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như mô hình nuôi lợn đen bản địa của gia đình anh Sùng A Páo, mô hình trồng mía của ông Mùa A Của, trồng chuối của gia đình ông Giàng A Rùa, mô hình trồng rau sạch của ông Đồng Quan Cảnh, mô hình trồng khoai sọ của anh Sùng A Cáng và mô hình thêu dệt thổ cẩm của chị Vừa Thị Vang. Thu nhập bình quân của người dân bản Trống Là đạt gần 40 triệu đồng trên một năm một hộ. Ông Sùng A Vàng, bản Trống Là xã Hồ 4 cho biết. Chúng tôi thấy những năm gần đây, bản Trống Là nói riêng, xã Hồ 4 nói chung đã được Đảng, Nhà nước đầu tư làm đường giao thông nông thôn đến tận thôn bản, thậm chí vào tận khu sản xuất. Nhờ đó cuộc sống của người dân chúng tôi đã từng bước đi lên, không còn cảnh đói nghèo như trước đây nữa. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm. Đối với người dân, khi không còn cảnh đói nghèo, trong nhà có thóc, có ngô, có lợn gà nhiều, có những con đường bê tông đi lại thuận tiện là niềm hạnh phúc của nhân dân. Khi nói đến hạnh phúc là nói đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt và tham mưu có hiệu quả của cấp ủy chính quyền địa phương về thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, nhất là chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội từ trung ương đến địa phương. Nhờ đó đời sống của nhân dân đã từng bước đi lên, ông Phạm Việt Cường, bí thư Đảng ủy xã Hồ 4 cho biết.
thì việc xây dựng cái mô hình bản chống là hạnh phúc thì gồm có 146 hộ là thành viên tham gia. Các hộ đều có nguyện vọng là chung là xây dựng mô hình bản hạnh phúc, cùng nhau tham gia sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng và hợp tác, với mục đích là nhằm tạo sự đoàn kết giữa các hộ gia đình, vận động người thân nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, hỗ trợ giúp nhau cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo để cùng nhau xây dựng nông thôn mới.
Việc xây dựng và phát triển Đảng gắn với xây dựng chỉ số hạnh phúc cho nhân dân tại xã Hộ 4 nói riêng và huyện Cang Chải nói chung đã giúp cho người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc và ngày càng tin tưởng vào Đảng, nhà nước cùng nhau thi đua sản xuất, phát triển kinh tế để mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó với thiên tai, ngay từ đầu mùa mưa bão năm 2022, huyện Cang Chải đã triển khai nhiều giải pháp, phương án nhằm chủ động phòng chống lũ bão với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, trong đó lấy phòng tránh là chính, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Gia đình bà Lý Thị Pàng ở bản Nạn Đở, nên là bản Tà Sông, xã Cao Phạ, là hộ nghèo và là hộ bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa do mưa lũ gây ra từ năm 2020. Được sự quan tâm của các cơ quan chức năng của huyện và cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia giúp đỡ ngày công, đã giúp gia đình bà khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia vận chuyển di dời nhà cửa về nơi an toàn. Đến nay gia đình bà đã xây dựng được nhà cửa khang trang, có cuộc sống ổn định để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, không còn lo sợ mỗi khi trời mưa bão về. Bà Lý Thị Pàng, bản Tà Dông, xã Cao Phạ, huyện Cang Chải nói: những năm trở lại đây, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đã hỗ trợ quỹ đất để giúp gia đình tôi di dời nhà cửa về nơi ở an toàn. Giờ gia đình tôi đã có chỗ ở mới, không phải lo sợ như trước. Có chỗ ở mới, chúng tôi sẽ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo. Xã Cao Phạ hiện có 7 bản với 1.145 hộ và 5.972 khẩu. Là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa bão gây thiệt hại về tài sản của các hộ dân và nhiều công trình thủy lợi giao thông trên địa bàn. Để chủ động công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm nay, xã Cao Phạ đã kiện toàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra. Anh Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Phạ, huyện Cang Chải cho biết:
thực hiện theo chỉ thị 08 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải thì xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã và cũng đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân chủ động phòng tránh thiên tai.
Bản Phình Hồ, xã Dĩ Du Phình hiện có 114 hộ với trên 700 nhân khẩu. Đây cũng là một trong những bản có địa hình dốc và thường xuyên xảy ra mưa lũ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền xã nên người dân trong bản đã nâng cao nhận thức trong việc chủ động chèo chống nhà cửa cũng như xử lý tốt mọi tình huống khi có mưa bão xảy ra. Bà Lý Thị Xua, bản Phình Hồ, xã Diễn Du Phình, huyện Cang Chải cho biết: gia đình tôi cũng như một số hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, tuy nhiên được sự quan tâm của cán bộ xã đã giúp chúng tôi di dời nhà cửa về nơi an toàn. Cảm ơn cấp ủy chính quyền địa phương nhiều lắm. Nhằm hạn chế những thiệt hại thấp nhất do mưa bão gây ra, xã Diễn Du Phình đã chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban chỉ huy xã đã xây dựng phương án kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo nội dung và sát với thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh ứng phó với thiên tai đến người dân, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng và các tình huống khác xảy ra, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Giàng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dĩ Du Phình, huyện Cang Chải cho biết thêm:
để trong mùa mưa lũ nó hạn chế thiệt hại thì chỗ xã cũng đã có đưa vào quy hoạch các cái hộ mà nó vào diện gì rồi. Và trong năm nay thì chỗ xã chúng tôi cũng có một hộ, chỗ xã cũng đã đưa vào trong cái diện di dời và hiện tại chúng tôi đang thực hiện các cái hộ mà dân nằm ở trong cái vùng lũ ống, lũ quét thì chúng tôi cũng đã có tổ chức tuyên truyền vận động cho bà con và cảnh báo cho bà con ở vùng có nguy cơ lốc xoáy, lũ ống, lũ quét ấy, vận động bà con là chẳng chống nhà cửa để trước khi mùa mưa bão về thì cũng sẽ không thiệt hại về tài sản cũng như nhà cửa của bà con.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống, mùa mưa bão năm nay, huyện Quang Trải sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những ngày này các cơ sở làm dịch vụ du lịch, cộng đồng homestay trên địa bàn huyện Quang Trải đang bắt tay vào khôi phục thích ứng trong trạng thái bình thường mới. Hệ thống nhà hàng, cơ sở lưu trú tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã sẵn sàng đón khách đến tham quan nghỉ dưỡng và ngắm cảnh ruộng bậc thang vào mùa nước đổ. Gia đình anh Lường Văn Lam ở bản Tà Sung, xã Cao Phạ, huyện Quang Trải là một trong những hộ làm du lịch cộng đồng homestay. Để đón khách quốc tế, anh Lường Văn Lam đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, chỉnh trang lại nhà cửa, khuôn viên, phòng nghỉ, sẵn sàng đón du khách nghỉ dưỡng. Ngoài việc phục vụ ăn uống và trải nghiệm các hoạt động văn hóa của địa phương, gia đình anh Lam còn có hoạt động trải nghiệm tắm, ngâm chân bằng lá thuốc nam của người dân tộc Thái, được hái lượm từ trên rừng về để phục vụ du khách. Đây là một trong những sản phẩm được du khách trong nước và quốc tế rất thích và ưa chuộng bởi được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng bằng các loại lá thuốc sẽ đem lại cảm giác thư thái, thoải mái và xua tan mệt mỏi. Anh Lường Văn Lam, chủ homestay bản Tà Sung, xã Cao Phạ, huyện Quang Trải chia sẻ.
Từ trước đến giờ tôi đã chuẩn bị làm cái nhà để cùng phát triển du lịch cộng đồng. Thì vì theo cái chí của các bạn ở trong bản thì đã phân chia cho tôi một cái nhà làm cái công việc để chuẩn bị cái thuốc ngâm chân, tắm bồn để cho các bạn du khách gần xa đến đây để thưởng thức, chuẩn bị cho những bạn du khách nào có nhu cầu lên đây để ngâm chân hay là tắm bồn, ngâm người trong bồn thì sẽ có đầy đủ thuốc để phục vụ du khách.
Đã từ lâu, Cao Phạ được biết đến như một viên ngọc sáng trong phát triển du lịch của huyện Quang Trải với nhiều cảnh đẹp được thiên nhiên ban tặng. Do đó, nhiều năm trở lại đây, Cao Phạ đã trở thành tâm điểm và là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Trong thời gian này, khi được mở cửa đón khách trở lại, cấp ủy chính quyền xã Cao Phạ đã tập trung chỉ đạo các cơ sở làm dịch vụ du lịch cộng đồng homestay trên địa bàn xã, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón khách sau một thời gian dài đóng cửa, nghỉ dịch COVID-19. Ông Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Phạ, huyện Quang Trải nói.
Đối với Cao Phạ, do cái điều kiện tự nhiên, thiên nhiên ban tặng cái lợi thế về phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay thì đối với xã thì cũng đã có 5-6 hộ làm mô hình du lịch cộng đồng. Và hiện nay thì đã đi vào hoạt động, hàng năm thì cũng đã thu hút hàng trăm lượt khách du lịch về nghỉ và trải nghiệm những hoạt động tại địa phương. Qua đó thì xã làm tốt phát triển cái công tác du lịch trong thời gian tới. Xã Cao Phạ tuyên truyền vận động bà con nhân dân là tiếp tục nhân rộng mô hình này. Và không chỉ là làm nhà nghỉ phục vụ cho du khách nghỉ ngơi mà còn tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong thời gian tới là sẽ nuôi trồng và sản xuất các mặt hàng mang tính chất đặc sản của Cao Phạ để phục vụ cho du khách.
Theo thống kê, hiện nay xã Lam Bán Tẩn, huyện Quang Trải có tổng số 15 hộ làm dịch vụ du lịch homestay và 255 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã để chuẩn bị tốt cho các điều kiện đón khách đến với xã trong mùa nước đổ năm nay. Xã Lam Bán Tẩn đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở du lịch chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tạo điều kiện tốt nhất du khách được tham quan và trải nghiệm các hoạt động văn hóa của địa phương. Ông Vàng A Giờ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lạp Bán Tần cho biết.
Để thực hiện chung cái cơ sở vật chất cũng như là cái nhà homestay trên địa bàn xã thì trong thời gian vừa rồi thì cũng bị đại dịch COVID-19. Cho nên là các nhà hàng, nhà nghỉ, nhất là nhà homestay đã dừng lại một thời gian. Những thời gian gần đây thì Ủy ban nhân dân xã đã có kế hoạch, có công văn gửi cho các nhà homestay để chuẩn bị tu sửa lại nhà cửa, khang trang sạch đẹp. Thứ hai là cũng phải chủ động những cái việc cần thiết để phục vụ cho khách du lịch trong những cái tháng tới. Qua một thời gian thì Ủy ban nhân xã sẽ thành lập đoàn đi kiểm tra và đi hướng dẫn quy trình đến các nhà hàng, nhà nghỉ, nhất là nhà nghỉ homestay trên địa bàn xã cũng đảm bảo an toàn về vệ sinh, rồi đảm bảo an toàn về phòng nghỉ, rồi cũng sạch sẽ gọn gàng, và các nhà nghỉ cũng chủ động để làm theo quy trình hướng dẫn của cấp trên cũng như là của xã để cho có khách du lịch trong thời gian tiếp theo.
Với nhiều giải pháp trong thực hiện kích cầu du lịch, trong tháng 5 năm 2022, huyện Quang Trải đón 25.000 lượt khách, doanh thu đạt 14 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm đạt 66.585 lượt khách du lịch, đạt 31,7% kế hoạch, tăng 111,4% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch đạt gần 37 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện Quang Trải đã thành lập các tổ hợp tác dịch vụ du lịch để triển khai các tour du lịch mạo hiểm, thu hút đông đảo du khách tham gia. Nổi bật trong đó phải kể đến các tour Tú Lệ, Tà Cô Y, Lồng Cúng, Ngã Ba Kim, Mâm Xôi, Bú Nhu, Háng Sung, Móng Ngựa, Sáng Nhù. Để làm tốt công tác đón phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện, trong 6 tháng cuối năm 2022, huyện Quang Trải đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở lưu trú, nhà hàng, nhà nghỉ và các dịch vụ du lịch cộng đồng homestay trên địa bàn huyện, đảm bảo về cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi và ấn tượng cho du khách khi đến với Mù Căng Trải. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Quang Trải cho biết,
về công tác tuyên truyền cho các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống để chuẩn bị đón khách du lịch trong 6 tháng cuối năm 2022, thì song song với việc xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch, thì huyện cũng đã chỉ đạo chính quyền các xã thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến các hộ kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch tiếp tục thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh và có các phương án xử lý hiệu quả khi có trường hợp du lịch mắc COVID-19 theo các cái quy định mới, rà soát lại các cái điều kiện kinh doanh, đảm bảo đầy đủ trình tự thủ tục và các cái điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự cũng như là các cái điều kiện khác, tuyên truyền thực hiện cái văn hóa kinh doanh thân thiện, niêm yết công khai giá cả hàng hóa dịch vụ, tuyệt đối không để xảy ra cái tình trạng tùy tiện tăng giá ép khách gây ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch của huyện, phối hợp với lại chính quyền thực hiện tốt việc quảng bá hình ảnh miền đất văn hóa và con người Mù Căng Chải, và tham gia có trách nhiệm trong việc dọn dẹp giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo không gian du lịch văn minh lịch sự.
Với những giải pháp nhằm khôi phục du lịch thích ứng trong trạng thái bình thường mới, huyện Quang Trải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở du lịch chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch, mục tiêu phấn đấu năm 2022 đón trên 210.000 lượt khách với doanh thu trên 155 tỷ đồng theo kế hoạch chỉ tiêu huyện đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.